Kính thưa quý thính giả cùng các thân hữu bốn phương, sau khi đọc xong tác phẩm Hành trình về phương Đông của giáo sư Beth Boding do Nguyên Phong dịch, tôi vô cùng bàng hoàng trước những kiến thức sâu rộng về đời sống tâm linh của các bậc thiện tri thức. Vì nhận thấy đây là một tác phẩm quý giá, nên tôi phát tâm dành một thời gian trong cuộc sống khá bận rộn để ghi lại những lời vàng ngọc này, không ngoài mục đích giới thiệu cùng quý vị những người thực lòng muốn tìm hiểu hay đã và đang bước vào đời sống nội tại, để từ đó những tư tưởng, những ước muốn cao đẹp sẽ nảy nở và phát sinh trước hào quang rực rỡ của tâm linh trong chức năng mà Thượng Đế đã trao phó cho chúng ta để phụng sự nhân loại. Vì khả năng eo hẹp, nhất là về nhân sự diễn đọc, duy nhất một người, đôi khi cần phải thay đổi chất giọng để người nghe dễ phân biệt. Trước khi vào phần ghi âm, tôi cũng không quên chân thành cảm ơn tác giả và dịch giả đã cho tôi cơ hội được biết đến những chân lý cao siêu, những giá trị tinh thần cao quý của nền minh triết phương Đông. Và bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tác phẩm Journey to the East, Hành trình về phương Đông. Lời giới thiệu. Nguyên tác Journey to the East của Beth Boding in năm 1924 tại Ấn Độ. Bộ sách này gồm 5 cuốn, đây là bản dịch cuốn đầu, các cuốn sau sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc. Bản dịch của Nguyên Phong. Phần mở đầu. Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống để thụ hưởng, thỏa mãn các nhu cầu vật chất, vì chết là hết, không có Thượng Đế hay một quyền năng siêu phàm gì cả. Cách đây không lâu, một tờ báo lớn tại Hoa Kỳ đã tuyên bố, Thượng Đế đã chết. Tác giả bài báo công khai thách đố mọi người đưa ra bằng chứng rằng Thượng Đế còn sống. Dĩ nhiên, bài báo đó tạo nên một cuộc bàn cãi rất sôi nổi. Một nhà thiên văn học tại Trung tâm Nghiên cứu Paloma cũng cho biết, tôi đã dùng tính diễn giọng tối tân nhất có thể quan sát các tinh tú xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng, mà nào có thấy thiên đường hay Thượng Đế cư ngụ nơi nào. Sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm càng ngày càng đi đến chỗ quá chớn, thách đố tất cả mọi sự. Tuy nhiên, trong lúc khoa học đang tự hào có thể chứng minh, giải thích tất cả, thì một sự kiện xảy ra. Một phái đoàn ngoại giao do tiểu vương Rungis Sikh cầm đầu sang thăm viếng nước Anh. Trong buổi viếng thăm Đại học Oxford, vua Rungis sai một đạo sĩ biểu diễn. Vị đạo sĩ này đã làm đảo lộn quan niệm khoa học lúc bấy giờ. Không những ông ta có thể uống tất cả mọi chất hóa học, kể cả những chất cường quan cực mạnh mà không hề hấn gì, ông ta còn nhịn thở hàng giờ đồng hồ dưới đáy một hồ nước. Sau khi để một phái đoàn y sĩ do bác sĩ Sir Claude Wade khám nghiệm, ông ta còn chui vào một quan tài để bị chôn sống trong suốt 48 ngày. Khi được đào lên, ông ta vẫn sống như thường. Đạo sĩ còn biểu diễn nhiều việc lạ lùng dưới sự kiểm chứng nghiêm khắc của các khoa học gia. Điều này gây sôi nổi dư luận lúc đó. Hội khoa học hoàng gia đã phải triệu tập một ủy ban để điều tra những hiện tượng này. một phái đoàn gồm nhiều khoa học gia tên tuổi được chỉ thị sang Ấn Độ quan sát, sưu tầm, tường trình và giải thích những sự kiện huyền bí. Phái đoàn khoa học đã đặt ra những tiêu chuẩn rõ rệt để giúp họ quan sát với một tinh thần khoa học tuyệt đối, không chấp nhận bất cứ một điều gì nếu không có sự giải thích rõ ràng, hợp lý. Để soạn thảo bản tường trình, mỗi khoa học gia trong phái đoàn phải tự mình ghi nhận những điều mắt thấy, tai nghe và sổ tay cá nhân. Sau đó, tất cả cùng nhau so sánh chi tiết và kiểm chứng cẩn thận. Chỉ khi nào tất cả đều đồng ý thì điều đó mới được ghi nhận vào biên bản chính. Điều này đặt ra để bảo đảm cho sự chính xác, không thành kiến đến mức tối đa. Tất cả những điều gì xảy ra mà không có sự giải thích khoa học hợp lý đều bị loại bỏ. Khi ra đi họ không mấy tin tưởng, nhưng khi trở về họ đều đổi khách. Giáo sư Spalding đã cho biết, phương Đông có những chân lý quan trọng đáng để cho người Tây Phương nghiên cứu, học hỏi. Đã tới lúc người Tây Phương phải quay về Đông Phương để trở về với quê hương tinh thần. Điều đáng tiếc là sự trở về của phái đoàn đã gặp nhiều chống đối mãnh liệt, từ một dư luận quần chúng đầy thành kiến hẹp hòi. Các khoa học gia bị bắt buộc phải từ chức, không được tuyên bố thêm về những điều chứng kiến. Sau đó ít lâu, trưởng phái đoàn giáo sư Spalding đã cho xuất bản bộ sách Journey to the East, và nó đã gây ngay một dư luận hết sức sôi nổi. Người ta vội tìm đến những người trong phái đoàn, thì được biết họ đã rời bỏ Âu Châu để sống đời tu sĩ trong dãy Tuyết Sơn. Tuy thế, ảnh hưởng cuốn sách này đã tạo hứng khởi cho nhiều người khác trở qua Ấn Độ để kiểm chứng những điều ghi nhận của phái đoàn. Thiên ký sự của Sir Walter Blake đăng trên tờ London Scientific, cũng như loạt điều tra của ký giả Paul Brenton, Max Muller, đã vén lên tấm màn huyền bí của Đông Phương và xác nhận giá trị cuộc nghiên cứu này. Ấn Độ là xứ có rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo gắn liền với đời sống và trở nên một động lực rất mạnh làm chủ mọi sinh hoạt người dân xứ này. Người Ấn thường tự hào rằng văn hóa của họ là một thứ văn minh tôn giáo, và dân xứ này được thừa hưởng một kho tàng minh triết thiêng liêng không đâu có. Vì thế, Hội Khoa học Hoàng gia đã bảo trợ cho phái đoàn đến nghiên cứu những hiện tượng huyền bí này. Tuy nhiên, sau 2 năm du hành khắp Ấn Độ từ Bombay đến Calcutta, thăm viếng hàng trăm đền đài, tiếp xúc với hàng ngàn giáo sĩ, đạo sĩ nổi tiếng, phái đoàn vẫn không thỏa mãn hay học hỏi điều gì mới lạ. Phần lớn các giáo sĩ chỉ lặp đi lặp lại những điều đã ghi chép trong kinh điển, thêm thắt vào đó những mê tín dị đoan, thần thánh hóa vài huyền thoại để đề cao văn hóa xứ họ. Đa số tu sĩ đều khoe khoang các địa vị, chức tước mà họ đã đạt. Vì không có một tiêu chuẩn nào để xác định các đạo quả, ai cũng xưng là hiền triết, sư tổ hay đại đức, thậm chí có người xưng là thánh nhân giáng thế. Ấn Độ giáo không có một chương trình đào tạo tu sĩ như Thiên Chúa giáo. Bất cứ ai cũng có thể vỗ ngực xưng danh. Ai cũng là tu sĩ được nếu y cạo đầu, mặc áo tu hành, xưng danh tước, địa vị để lôi cuốn tín đồ. Ấn giáo không phải một tôn giáo thuần nhất, mà có hàng ngàn tông phái khác nhau. Mỗi tông phái lại chia làm nhiều hệ phái độc lập, chứ không hề có một tổ chức hàng dọc như các tôn giáo Âu Châu. Các giáo sĩ mạnh ai giải thích kinh điển theo sự hiểu biết của họ. Phần lớn cố tình giảng dạy những điều có lợi cho họ nhất. Ngoài ra, họ còn tụ họp để phong chức tước lẫn nhau hay chống đối một nhóm khác. Sự tranh luận tôn giáo là điều xảy ra rất thường. Nhóm nào cũng tự nhận họ mới là chính thống, mới là đúng với giáo lý của Thượng Đế. Do đó, cuộc nghiên cứu tôn giáo của phái đoàn không mang lại một kết quả mong ước. Nhiều lúc mọi người thấy lạc lõng, rối rắm, không biết đâu là đúng, là sai. Hội Khoa học Hoàng gia chỉ thị việc nghiên cứu phải đặt căn bản trên một nền tảng khoa học hợp lý. Nhưng lấy tiêu chuẩn này áp dụng sẽ gặp nhiều trở ngại, vì văn hóa Ấn Độ và Âu Châu khác hẳn nhau. Người dân xứ này chấp nhận các tông phái như một điều hiển nhiên, không ai chất vấn khả năng các giáo sĩ, hay suy xét xem lời tuyên bố của họ có hợp lý hay không. Họ sùng tín một cách nhiệt thành, và nhiệt thành một cách vô cùng chịu đựng. Thất vọng về cuộc du khảo không mang lại kết quả như ý muốn, giáo sư Spalding một mình lang thang đi dạo trong thành Benares. Giữa rừng người hỗn tạp ồn ào, một thuật sĩ cởi trần, căng phồng má thổi kèn gọi rắn. Một con rắn hổ to lớn, nằm trong sọt, ngừng cổ lên cao, phun phì phì. Tiếng kèn lên bổng xuống trầm, con rắn cũng lắc lư nghiêng ngả. Đám đông súng lại xì sầm coi bộ khâm phục lắm. Nếu họ hiểu con rắn đã bị bẻ danh, đuôi bằng ba á phiện và được luyện tập cẩn thận. Pháp sư ấn, các trò bịp bợm này diễn ra không biết bao nhiêu lần trong ngày. Nó sẽ kết thúc khi một vài tên cò mồi đứng trong đám đông vỗ tay, ném tiền vào rổ và khuyến khích dân chúng ném theo. Đang mải mê suy nghĩ, Spalding bỗng thấy một người ấn to lớn, phong độ khác thường, chăm chú nhìn ông mỉm cười. Người ấn lễ phép cúi đầu chào bằng tiếng Anh hết sức đúng giọng. Ông cũng đáp lễ lại. Câu chuyện dần dần trở nên thân mật. Spalding bèn lên tiếng hỏi người bạn mới quen, nghĩ sao về những trò bị bệnh này. Người ấn trả lời. Các vị minh sư đâu có cư ngụ trong đền thờ lộng lẫy. Họ đâu cần in danh thiếp với các chức tước địa vị to lớn, trọng vọng. Họ đâu cần phải quảng cáo các quyền năng, đạo quả hoặc in tên trong điện thoại niêm giám. Một vị minh sư không nhất thiết phải có đông đệ tử. Muốn tìm gặp họ phải biết phân biệt. Các đạo sĩ mà ông đã gặp sở dĩ nổi tiếng có đông giáo đồ vì họ biết thu tập các đệ tử qua các hình thức quảng cáo, biết hứa hẹn những điều giáo đồ muốn nghe. Họ chả dạy điều gì ngoài một số từ chương trong kinh sách. Điều này một người thông minh có thể tự đọc sách, nghiên cứu lấy. Phải chăng ông thất vọng vì các đạo sĩ ông đã gặp chưa từng có các kinh nghiệm tâm linh? Giáo sư Spalding ngạc nhiên. Tại sao ông biết rõ như thế? Người ấn mỉm cười. Các ông đã bàn với nhau rằng cuối tháng này, nếu không thu thập thêm điều gì mới lạ, phái đoàn sẽ trở về Âu Châu và kết luận rằng Á Châu chả có điều gì đáng học hỏi. Giai thoại về các bậc hiền triết thánh nhân chỉ là những huyền thoại để tô điểm cho vẻ huyền bí Á Châu. Giáo sư Spalding mất bình tĩnh. Nhưng tại sao ông lại biết những điều này? Chúng tôi vừa bàn định với nhau như thế. Ngay trong phái đoàn còn nhiều người chưa rõ kia mà. Người ấn nở một nụ cười bí mật và thong thả nhấn mạnh. Tư tưởng, ông bạn thân mến, có một sức mạnh thần giao vượt khỏi thời gian và không gian. Thái độ của ông bạn là lý do mà hôm nay tôi đến đây để chuyển giao một thông điệp ngắn ngủi. Chắc hẳn ông bạn rất thuộc thánh kinh. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Đó là thông điệp của một vị chân sư nhờ tôi chuyển giao. Sự kiện người ấn đứng giữa chợ Benares nhắc đến một câu trong thánh kinh làm giáo sư Spalding ngây ngất như say vừa tỉnh. Toàn thân ông như rung động bởi một luồng điện cao thế. Ông lắp bắp. Nhưng làm sao chúng tôi biết các ngài ở đâu mà tìm? Chúng tôi đã bỏ ra suốt 2 năm trời đi gần hết các đô thị, làng mạc sư ấn. Người ấn nghiêm nghị trả lời. Hãy đến Rishikesh, một thị trấn bao phủ bởi dải Hy Mã Lạp Sơn. Các ông sẽ gặp những đạo sĩ hoàn toàn khác hẳn những người đã gặp. Những đạo sĩ này chỉ sống trong các túp lều sơ sài hoặc ngồi thiền trong các động đá. Họ ăn rất ít và chỉ cầu nguyện. Tôn giáo đối với họ rất cần thiết như hơi thở. Đó mới là những người dành trọn cuộc đời cho sự đi tìm chân lý. Một số người đã thắng đoạt thiên nhiên để chinh phục được các sức mạnh vô hình ẩn tàng trong trời đất. Nếu các ông muốn nghiên cứu về các quyền năng phép tắc thần thông, thì các ông sẽ không thất vọng. Người ấn im lặng một lúc và nhìn thẳng vào mặt giáo sư Spalding. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn nữa để tìm gặp các đấng chân sư, thì các ông còn mất nhiều thời gian nữa. Giáo sư Spalding thắc mắc. Ông vừa dùng danh từ chân sư, vậy chứ chân sư và đạo sĩ khác nhau thế nào? Nếu ông tin ở thuyết tiến hóa của Darwin, thì tôi xin tóm tắt. Sự tiến hóa của linh hồn đi song đôi với thể xác. Chân sư là một người đã tiến rất xa trên nước thang tiến hóa, trong khi đạo sĩ chỉ mới bắt đầu. Như thế thì các vị chân sư có thể làm các phép lạ được chứ? Người ấn mỉm cười khẽ lắc đầu. Chắc chắn như thế. Nhưng phép thuật thần thông đâu phải mục đích tối hậu của con đường đạo. Nó chỉ là kết quả tự nhiên do sự tập trung tư tưởng và ý chí. Đối với các bậc chân sư, sử dụng phép thuật là điều ít khi nào các ngài phải làm. Mục đích của con đường đạo là giải thoát, là trở nên toàn thiện như những đấng cao cả mà Đức Chúa Giêsu là một. Giáo sư Scodin cãi, nhưng Chúa Giêsu đã từng làm các phép lạ. Người ấn bật cười và trả lời, ông bạn thân mến, bạn nghĩ rằng Đức Giêsu làm vậy vào mục đích khoe khoang hay sao? Không bao giờ, đó chỉ là những phương tiện để cảm hóa những người dân hiền lành, chất phác và đem lại cho họ một đức tin mà thôi. Một lần nữa, người ấn lạ lùng này lại nói về một đấng giáo chủ mà gần như mọi người Tây Phương đều biết đến. Giáo sư Spalding suy nghĩ và hỏi, thế tại sao các đấng chân sư không xuất hiện dạy dỗ quần chúng? Người ấn nghiêm nghị, ông nghĩ rằng các ngài sẽ tuyên bố cho người đời biết mình là ai chăng? Nếu đấng Christ hay Đức Phật hiện ra tuyên bố các giáo điều, liệu ông có chịu tin không? Có lẽ các ngài phải biểu diễn các phép thần thông như đi trên mặt nước hay biến ra hàng ngàn ổ bánh mì cho dân chúng, thì các ông mới tin sao? Điều này chắc rồi cũng sẽ có một số đạo sĩ hắc đạo biểu diễn để lôi cuốn tín đồ, nhưng các đấng cao cả đâu có làm thế phải không ông bạn? Nhưng các ngài vẫn ẩn dật như thế, có lợi gì cho thế gian đâu? Người ấn mỉm cười, vì không biết rõ các ngài nên thế gian không thể xét đoán các ngài một cách đúng đắn. Ai bảo rằng các ngài không giúp ích gì cho nhân loại? Nếu tôi quả quyết rằng đấng Christ vẫn thường xuất hiện và vẫn giúp đỡ nhân loại không ngừng, thì ông có tin không? Có lẽ ông sẽ đòi hỏi một bằng chứng, một hình ảnh hoặc một cái gì có thể chứng minh được. Bạn thân mến, những tư tưởng sâu xa của các đấng cao cả không dễ gì chúng ta hiểu thấu. Có lẽ câu trả lời giản dị nhất là các ngài phụng sự thế gian một cách âm thầm, lặng lẽ, bằng cách phóng ra các tư tưởng yêu, bác ái, tốt lành mà sức mạnh có thể vượt thời gian và không gian. Tuy mắt ta không trông thấy, nhưng hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Khi xưa, nhân loại còn ấu trĩ nên các ngài đã xuất hiện để đặt một nền móng căn bản hướng dẫn loài người. Tới nay, nhân loại đã ít nhiều trưởng thành và phải tự lập, sử dụng khả năng của mình, chịu trách nhiệm về những việc họ làm. Giáo sư Spalding suy nghĩ và hỏi, lúc nãy bạn nói rằng có một vị chân sư nhờ bạn truyền giao một thông điệp cho chúng tôi. Bạn có thể cho tôi biết địa chỉ của ngài được không? Bạn thân mến, tất cả đều do nhân duyên. Đến khi nào đủ duyên, bạn sẽ gặp các ngài. Nói xong, người Ấn Độ cúi đầu chào và biến mất trong đám người đông đúc ồn ào giữa ngôi chợ thành phố Benares. Một người đạo sĩ thành Benares. Thành phố Benares là một nơi có nhiều di tích lịch sử và có rất nhiều tu sĩ. Bất cứ một người Âu Mỹ nào đến đây cũng ngạc nhiên về thành phố dân cư đông đúc, nhà cửa san sát và khắp nơi nhan nhãn những đền thờ lăng tẩm đồ sộ. Có những ngôi đền trông thì thật cổ kính trang nghiêm, nhưng khi bước vào trong bạn sẽ thấy gì? Một số tín đồ hành lễ ngây ngô, vừa cầu nguyện vừa rung một cái chuông nhỏ để lời cầu xin của họ thấu đến tai các vị thần. Một số khá đông đạo sĩ ngồi trong các tư thế yoga cực kỳ lạ lùng, khó tập luyện, để tín đồ đến bỏ tiền vào trong bát nhỏ bày trước mặt họ. Chúng tôi có cảm tưởng như họ làm xiếc biểu diễn tiếng Anh hơn là thực hành một pháp môn tu hành chân chính. Trong khi mọi người của phái đoàn đang quay phim những đạo sĩ ngồi trên bàn đinh, các đền thờ to lớn, thì giáo sư Spalding thong thả đi dạo ngoài bờ sông. ông nhìn thấy một đạo sĩ vóc người lực lưỡng đang đi gần đó. Như có một mãnh lực vô hình nào thúc đẩy, Spalding muốn vượt lên để nhìn cho rõ. Ông bèn rẽ qua một lùm cây rậm rạp để bắt cho kịp vị đạo sĩ nọ. Vừa đi vài bước, ông đã giật mình vì gặp một con rắn hổ mang to lớn chặn lối. Rắn hổ là một loại rắn cực độc, hàng năm có hàng ngàn người bị rắn cắn chết. Vì sứ ấn giống rắn này có nhiều vô kể xuất hiện khắp nơi. Tiến thoái lưỡng nan, chưa biết phải làm gì thì con rắn đã trườn tới, ngừng cổ lên cao, phun xì xì. Bất ngờ, vị đạo sĩ ở đâu đi đến. Ông chẳng nói gì, chỉ bước thẳng vào giữa con rắn và giáo sư Spalding. Tự nhiên con rắn hung dữ bỗng nằm yên không nhúc nhích. Vị đạo sĩ giơ tay vuốt nhẹ, con rắn từ từ bò vào trong bụi rậm, mất hút trước sự ngạc nhiên của giáo sư Spalding. Vị đạo sĩ mỉm cười thong thả tuyên bố: cái phàm ngã hữu hình hữu hoại không thể làm việc này, mà đó là cái chân ngã thâm diệu, cái mà ta gọi là thượng đế ngự trong tôi và muôn loài, đã khiến con rắn bỏ đi. Khi hoàn toàn gạt bỏ cái phàm ngã bên ngoài để cho chân ngã tự biểu lộ và hành động, thì không chuyện gì có thể xảy ra nữa. Bằng cách phát triển toàn vẹn tình thương và bác ái của thượng đế cho nó xuyên qua mình và ban rải cho muôn loài, ta sẽ cảm hóa được các thú dữ. Khi ông vừa gặp con rắn, một tư tưởng sợ hãi phát ra, và tôi đã nhận được tư tưởng này. Ngoài ra, hình như ông có ý muốn gặp tôi. Giáo sư Spalding ấp úng: chúng tôi đang sưu tầm các hiện tượng huyền bí Á Châu. Thú thật là tôi đang cảm thấy hoang mang và thất vọng về những điều nhìn thấy ngoài chợ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông, tôi có linh cảm như có một sự gì khác thường. Hình như có một mãnh lực vô hình nào suy khiến. Đạo sĩ chăm chú nhìn giáo sư, rồi ra dấu cho ông này ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ gần đó. Đạo sĩ lên tiếng: sáng nay, trong cơn thiền định, tôi nhận được một thông điệp về các ông. Do đó, tôi mới rời am thất đi dạo bên ngoài. Phải chăng mấy ông muốn tìm hiểu về pháp tu yoga? Đáng lý không bao giờ tôi tiết lộ điều này, nhưng tôi đã nhận thông điệp phải giúp đỡ các ông. Vậy thì mấy ông cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời tùy theo sự hiểu biết của mình. Xin ông cho chúng tôi được biết về khoa yoga. Đạo sĩ yên lặng trong chốc lát và lên tiếng: không ai biết rõ pháp môn yoga bắt đầu từ lúc nào trong lịch sử. Kinh sách Ấn Độ giáo nói rằng thần Shiva truyền dạy môn này cho hiền triết Kiranda. Nhà hiền triết này dạy lại cho các đệ tử của ông, nhưng chỉ có mặt Kiranda là lãnh hội được các tinh túy và phổ biến trong giới trí thức thời đó. Yoga là một khoa học bao gồm nhiều thứ từ thiên văn, địa lý, triết học, toán học, vân vân. Pháp môn tôi được truyền dạy gọi là Hatha Yoga, chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ yoga. Theo lời sư phụ tôi, thì trong thời cực thịnh, yoga phát triển khắp nơi và lôi cuốn giới hiền triết, trí thức rất đông. Theo thời gian, thời hoàng kim đã qua, nhân loại đã sa vào hố thẳm của sa đọa vật chất, bị lôi cuốn vào các cám dỗ xác thịt. Để chống lại sự phá sản tâm linh này, các hiền triết đã hội thảo để tìm một giải pháp. Sau cùng, họ đi đến kết luận là cho phép truyền dạy một phần của môn yoga cho quần chúng, nhằm đem lại một giải pháp cho giai đoạn lúc đó. Phần được truyền dạy này trích ở chương vui, gồm các phương pháp trói buộc tinh thần lẫn thể xác trong một kỷ luật khắt khe để đạt mục đích tập trung tâm và thân làm một với bản thể trời đất. Từ đó phần này được truyền bá khắp nơi và tồn tại tới ngày nay. Vì trích ở chương vui nên nó được gọi là yoga. Nên nhớ, đây chỉ là một phần rất nhỏ của môn yoga nguyên thủy. Vậy mà phần nhỏ này cũng chỉ rất ít người hiểu rõ một cách đúng đắn. Đa số đã hiểu sai nên mới có các lối luyện tập kỳ dị, các lối tu khổ hạnh điên rồ, các tư thế lố bịch. Như mấy ông thấy, có các đạo sĩ nằm bàn đinh, giơ cánh tay lên trời cho đến khi nó khô liệt. Sự luyện tập như thế không có ích gì, mà cũng chả mang lại một kết quả gì. Đó là những kẻ đã làm quen ố danh dự một khoa học như yoga. Đối với đa số, yoga đã bị hạ thấp xuống thành một môn thể dục để thân thể khỏe mạnh, cùng cán. Tuy thế, nếu luyện tập đúng cách, nó vẫn mang lại nhiều kết quả tốt cho thể xác. Nhưng các đạo sĩ yogi lại khác. Họ biết rằng luyện tập môn này sẽ giúp họ khám phá các năng lực tiềm tàng, màu nhiệm, giúp họ đạt các phép thần thông biến hóa. Để luyện ý chí, họ tập trung năng lực vào các việc như hành pháp, bắt nó chịu các thử thách cực độ như phơi nắng, dầm sương, ngồi trên thang hồng, đứng bằng tay, kéo chân lên cổ, nhìn đói, nhìn khát, lấy gươm xuyên vào da thịt, vân vân. Để chứng minh quyền năng ý chí, họ đem trò này ra biểu diễn cho quần chúng, để tìm cách vừa kiếm tiền, vừa hưởng sự kính trọng của đám dân chúng thờ hạo. Mục đích của yoga đâu phải làm trò lạ mắt cho người đời kính phục. Giáo sư Cô Đinh ngắt lời, nhưng ta có nên trách họ không? Nếu các đạo sĩ chân tu giấu kiếm các phép tu chân truyền, thì sự hiểu lầm làm sao tránh khỏi? Đạo sĩ mỉm cười, thong thả, giải thích. Một ông vua có khi nào phơi bài ngọc ngà, châu báu cho mọi người coi chơi? Ông ta cất giấu cẩn thận có phải thế chăng? Pháp môn yoga còn gì quý bằng, nên người tu chân chính không khi nào đem rao bán ngoài chợ. Kẻ nào thành tâm muốn học hỏi phải ra công tìm kiếm, và đó là phương pháp duy nhất. Một danh sư không cần quảng cáo rầm rộ, vì không cần các đệ tử súng vào xưng tụng. Trái lại, ông tuyển chọn đệ tử rất cao và chỉ truyền dạy các giáo lý bí truyền khi người đệ tử tỏ ra xứng đáng. Khoa yoga bí mật vì cách luyện rất nguy hiểm đối với người còn non kém, chưa đủ khả năng. Khai mở các bí huyệt đâu phải trò chơi tầm thường. Có rất nhiều môn yoga khác nhau, nhưng tôi tu luyện theo môn Hatha yoga nhằm việc chủ trị xác thân trước khi chủ trị tinh thần. Lúc đầu ta phải luyện tập bắp thịt và bộ máy hô hấp cho thật thuần thục, sau đó mới đi vào thần kinh não tủy. Nếu tập đúng cách, sức khỏe sẽ tăng cường, sống lâu và có ý chí mạnh mẽ. Đó chỉ là giai đoạn nhập môn, nó đòi hỏi ít nhất từ 1 đến 4 năm mới đáng kể. Thân thể có cường tráng, tinh thần có dũng mãnh mới có thể tiếp tục bước vào giai đoạn kế tiếp. Giáo sư Spalding gật gù. Như thế môn này khác phương pháp thể dục của người Âu Mỹ thế nào? Chúng tôi cũng có các cách khiến thân thể khỏe mạnh. Đạo sĩ cười lớn. Người Âu Mỹ biết cách làm thân thể nảy nở trên bộ da, bắp thịt. Làm sao so với lối luyện tập của người Á Châu vốn chú trọng từ bên trong ra ngoài? Trước hết có 4 cách thức căn bản. Nghỉ ngơi làm xoa dịu thần kinh, cân não. Tĩnh tọa để tập trung ý chí. Điều tức để tẩy uế thân thể, khu trục các chất cặn bã và khí công để kiểm soát hơi thở. Hãy lấy một thí dụ giản dị như việc nghỉ ngơi. Hãy quan sát con mèo khi nó nằm yên hay rình bên lỗ chuột. Con mèo biết cách dưỡng sức, bảo tồn sinh lực, không hao phí chút nào. Mọi cử động, tư thế là cả sự suy nghĩ, kiểm soát để thoải mái tối đa. Người Âu các ông tưởng mình biết nghỉ ngơi, nhưng thật ra các ông không biết gì cả. Các ông ngồi trên ghế một lúc rồi qua bên này, ngã bên nọ. Khi thì kéo chân, lúc lại giang tay, coi thì thoải mái, nhưng trí óc các ông hoạt động liên miên, từ việc này đến việc nọ. Như thế chỉ là hoạt động âm thầm chứ đâu phải nghỉ ngơi. Loài vật biết cách dưỡng sức bởi vì chúng có bản năng dìu dắt, mà bản năng chính là tiếng nói tự nhiên. Loài người được hướng dẫn bằng lý trí, nhưng thay vì làm chủ lý trí, họ đã không kiểm soát được bộ óc của họ, nên hậu quả là cả hệ thống thần kinh lẫn xác thể đều bị ảnh hưởng. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn gần như không có. Giáo sư Spalding thở dài thú nhận. Đó là điều chúng tôi không bao giờ nghĩ đến, nhưng liệu ông có thể nói rõ hơn về khái niệm sơ đẳng môn Hatha Yoga không? Tôi chỉ có thể nói một vài tư thế giúp con người tăng cường sức khỏe thôi. Có 20 tư thế mà ai cũng có thể tập luyện để tăng cường sinh lực. Các tư thế này có ảnh hưởng đến một số bí huyệt, khiến nó tác động lên các cơ quan suy yếu, giúp nó hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn. Khoa học Tây Phương đã chứng minh rằng, ngoài các mạch máu chính, thân thể con người còn có hàng triệu các vi tim mạch chạy khắp nơi để đưa dưỡng khí nuôi cơ thể. Nếu một cơ quan hay bắp thịt ít hoạt động hay suy yếu, thì số lượng các vi tim mạch cũng giảm bớt đi. Tập thể thao hay bơi lội có thể làm các mạch máu nhỏ này gia tăng hoạt động, khiến cơ quan phục hồi. Cũng như thế, tập cách tư thế yoga sẽ làm luồng quả hầu lưu chuyển, kích động các cơ quan từ trong, khiến nó hoạt động đúng với hiệu năng của nó. Ông nên nhớ, tập thể thao có thể làm các cơ quan hoạt động, nhưng tập yoga làm nó hoạt động đúng với hiệu năng sẵn có. Do đó, nó mang lại nhiều kết quả thần diệu hơn. Con người không còn lo bệnh tật gì nữa, nếu có bệnh cũng sẽ khỏi hoàn toàn. Giáo sư Spodding lắc đầu. Tôi không tin người Âu Mỹ sẽ chấp nhận việc tập yoga chữa được hết bệnh tật. Đạo sĩ mỉm cười. Một thân thể khỏe mạnh, cường tráng làm sao có thể bị bệnh được? Bệnh tật là do sự mất quân bình trong cơ thể. Người Âu Mỹ các ông chỉ biết hoạt động chứ đâu biết nghỉ ngơi. Thế đã là lý do gây nên các bệnh thần kinh rồi. Thôi được, xin ông nói thêm về cách tập luyện ra sao. Đạo sĩ thông thả giải thích. Việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái, ngồi trên ghế, nhất là các ghế bành êm ấm rất có hại cho xương sống. Con đường vận hành chính của luồng quả hầu prana và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng, bại tụy, phong thất. Xếp ngồi thật ra rất dễ, chỉ cần ngồi xếp bằng dưới đất, không dựa vào đâu, không nghiêng ngả bên nào, giữ cơ thể thật thăng bằng, xương sống phải thật thẳng và thở nhẹ, đều đặn. Ai cũng có thể thở nhẹ trong vài phút, nhưng sau đó sẽ lại thở loạn xạ ngay. Đó là vì bộ óc quen hoạt động, quen náo nhiệt. Hãy giữ cho lòng yên tĩnh, vắng lặng, không bận rộn vào mọi chuyện vớ vẩn. Lúc đầu chưa quen chủ trị tư tưởng, thì hãy nghĩ đến một cái gì đẹp đẽ, mỹ lệ như bông hoa, dòng suối. Đó là bước đầu cho việc nghỉ ngơi. Giáo sư Spodding buột miệng, như thế đâu có gì khó khăn lắm. Đạo sĩ bật cười, nghỉ ngơi cần gì phải khó khăn phiền phức. Khi giữ được xương sống thẳng và thở hít đều đặn, thì luồng chân khí sẽ lưu thông khắp cơ thể, và từ đó sẽ điều chỉnh các chỗ bế tắc, ứ động trong châu thân. Cách thứ hai là nằm ngửa trên mặt đất, chân duỗi thẳng, đưa hai ngón chân cái ra ngoài. Hai tay buông xuôi bên thân mình, mắt nhắm lại để sức nặng toàn thân phân phối đều trên sàn gạch. Nên nhớ phải nằm trên sàn chứ không phải trên giường, nhất là giường nệm, vì giường mềm mại khiến thân thể lệch lạc không đều. Hãy nằm cho thoải mái, không nên cố gắng thái quá. Đầu óc phải thảnh thơi, chớ suy nghĩ hay mong mỏi điều gì. Tư thế này sẽ xoa dịu bộ thần kinh, khiến nó lấy lại trạng thái cân bình. Nên nhớ, nền tảng chính của Hatha Yoga dựa trên sự nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ không phải hành pháp với các tư thế dặn dẹo, kỳ cục. Nhưng yoga có các tư thế đó cơ mà. Vấn đề đứng ngồi một tư thế đặc biệt trong một khoảng thời gian không quan trọng, nhưng sự tập trung ý chí để thi hành tư thế đó một cách đứng đắn sẽ thúc đẩy các mãnh lực tiềm tàng trong cơ thể con người. Những mãnh lực này là bí mật của thiên nhiên, nó chỉ phát triển khi người luyện tập kèm theo một phương pháp thở, khí công. Tư thế giúp con người chủ trì giác quan, hơi thở giúp con người mở cửa cho thế giới tinh thần. Nên nhớ, tinh thần và thể xác luôn đi song đôi. Không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện, hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn. Trong giai đoạn cao của Hatha Yoga, thì hành giả sẽ phải tham thiền nhập định rất lâu. Thế ngồi của thể xác là điều quan trọng vì nó giúp sự tập trung tư tưởng được dễ dàng, giúp hành giả tinh tấn, tăng cường ý chí. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về các tư thế kỳ lạ, vặn vẹo thân hình của yoga như chồng ngược đầu, vắt chân lên cổ. Bạn nên nhớ, trung tâm bí mật của hệ thần kinh rải rác nhiều chỗ trong cơ thể. Mọi tư thế có công dụng riêng, ảnh hưởng đến một bí huyệt nhất định. Nhờ kích động các bí huyệt đó mà ta có thể ảnh hưởng các bộ phận trong cơ thể cũng như hoạt động trí não. Các tư thế lạ lùng chỉ dùng để kích động các bí huyệt mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Bạn phải nhớ kỹ rằng, ngoài các tư thế còn có phương pháp khí công nữa, chứ không phải chỉ vận động các bắp thịt mà thôi. Người Tây Phương tập thể thao, vận động thể xác mạnh mẽ, tiêu phí sinh lực để làm nảy nở bắp thịt. Người Á Châu tin rằng, chính cái sức mạnh ở trong mới điều khiển và chỉ huy các bắp thịt. Bạn cho rằng phương pháp chống ngược chân lên trời là lố bịch sao? Tư thế này dồn máu xuống bộ óc do trọng lượng của nó. Bình thường máu được đưa lên óc do sức vận động của tim. Sự khác biệt ở chỗ, để máu tự nhiên dồn xuống óc, xoa dịu cân não, rất có lợi cho ai làm việc nhiều bằng trí óc, và giúp quả tim nghỉ ngơi, không phải cố gắng để đưa máu lên óc. Nhờ tim được nghỉ ngơi mà tránh được các chứng đau tim. Khi thực hành các tư thế này, phải cẩn thận, làm chậm rãi, từ từ, có ý thức, giữ vững tư thế trong một thời gian, không nên cố gắng thái quá. Nên nhớ chìa khóa là ở sự nghỉ ngơi, thông thả, chứ không phải hùng hục. Môn yoga giúp thân thể tự động, điều hòa trong sự yên tĩnh, thăng bằng, khác hẳn các lối tập thể thao, co tay, múa chân, ào ạt của người Âu. Làm thế tuy bắp thịt cơ thể nảy nở, nhưng thân thể náo động, có hại cho thần kinh. Giáo sư Coding im lặng, không thốt nên lời nào. Tất cả những gì người đạo sĩ này nói ra đều hợp lý, rất khoa học, không hề có tính chất mê tín dị đoan như ông đã nghe các tu sĩ khác thần thánh hóa. Một người Âu trung bình vốn coi rẻ dân tộc Á Châu như loại người chậm tiến, di sản một miền nóng bức, thiếu ăn, chắc phải ngạc nhiên khi thấy từ thời xưa, người Ấn đã được giáo dục một cách tập thể dục tối tân, tinh vi, khoa học như thế. Đạo sĩ Ấn nhìn ông mỉm cười như đoán được ý nghĩ. Yoga là khoa học của vũ trụ. Nó không những chỉ áp dụng riêng đối với dân Á Châu mà khắp nơi. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng dù sao, viên hội ngộ lần này cũng tốt đẹp. Tôi giúp ông bạn một chìa khóa bí truyền này. Luật thiên nhiên định rằng trung bình con người thở với số nhịp là 21.600 lần mỗi ngày. Sự hô hấp quá nhanh làm gia tăng nhịp điệu nói trên và thu ngắn sự sống. Sự hô hấp chậm rãi, kéo dài, đều đặn là tiết kiệm sinh lực và kéo dài sự sống. Đó là bí quyết khoa khí công. Mỗi hơi thở tiết kiệm sẽ tích tụ lại thành một số dự trữ giúp ta kéo dài sự sống. Các đồ ăn có chất kích thích hay hút thuốc làm cho hơi thở dồn dập, giảm số lượng dưỡng khí vào phổi, tất nhiên làm ta giảm thọ nhanh. Có lẽ ông bạn còn nghi ngờ. Khoa yoga ý thức rất rõ sự liên quan chặt chẽ giữa cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Cả hai cơ quan này liên hệ mật thiết với hệ thần kinh. Bộ thần kinh là chìa khóa vào cánh cửa tâm linh, do đó hơi thở chính là lối vào tinh thần. Nhưng hơi thở chỉ là sự biểu lộ trên địa hạt vật chất của một sức mạnh tế nhị hơn. Sức mạnh này mới là cột trụ sinh hoạt xác thể, và chính cái sức mạnh vô hình, vô ảnh, ẩn tàng trong cơ thể chúng ta mới thực sự điều khiển đời sống. Khi nó rời xác thân thì hơi thở ngừng lại và sự chết đến. Sự kiểm soát hơi thở giúp ta làm chủ một phần nào nguồn sinh lực vô hình này. Khi sự chủ trị thân xác được thực hiện đến mức cao siêu, con người sẽ kiểm soát được sự vận động các cơ quan trong thân thể như tim, gan, bao tử, phổi. Làm sao có thể được? Tim ngừng đập là chết rồi còn gì? Giáo sư Spalding kêu lớn. Bạn không tin sao? Được, bạn hãy để tay lên ngực tôi. Giáo sư Spalding để tay lên ngực đạo sĩ và tay kia bắt mạch. Một sự rung động lạ lùng xảy ra. Nhịp tim đập của đạo sĩ từ từ chậm dần và ngưng hẳn. Có phải đây là một ảo tưởng? Giáo sư vội giơ tay xem đồng hồ, đứng một phút im lặng rồi quả tim bỗng bắt đầu đập trở lại. Đạo sĩ mỉm cười, giải thích. Bây giờ thì ông tin rồi chứ? Có lẽ ông nghĩ rằng điều này phản khoa học. Tôi xin lấy thí dụ sao mà ông có thể kiểm chứng được. Con voi thở chậm hơn con khỉ, do đó nó sống lâu hơn. Quan sát lối hô hấp loài vật như con rắn chẳng hạn, nó thở rất chậm, nên sống lâu hơn con chó. Nếu nghiên cứu kỹ, bạn sẽ thấy sự liên hệ mầu nhiệm giữa hơi thở và sự sống lâu. Một kẻ sống đời êm đềm, sống lâu hơn người có đời sống dồi dã, náo nhiệt. Có các giống dơi ngủ suốt mùa đông, chúng treo cẳng trên vách đá, ngưng thở nhiều tháng và chỉ tỉnh giấc khi mùa xuân đến. Con gấu cũng ngủ suốt mùa đông như vậy. Tại sao loài vật làm được mà loài người lại không làm được? Đó đâu phải phản khoa học hay phản thiên nhiên. Vì các khoa học gia kết luận rằng điều này không thể xảy ra, nên không bao giờ họ nhìn thêm điều gì nữa. Đối với người Á Châu, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, và thiên nhiên là ông thầy rất tốt. Nhưng như thế đâu có lợi gì, cũng lâu thêm vài tháng, vài giờ. Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật trả lời. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu lời tôi nói. Tôi không thể giải thích gì thêm lúc này. Bạn có tin rằng nếu luyện pháp môn này đến mức cao siêu, ta có thể thắng đoạt tử thần không? Bạn đồng ý rằng ngưng thở là chết, và nếu ta giữ được hơi thở, thì ta bảo tồn sự sống, có đúng không? Dĩ nhiên như thế. Bạn thân mến, một đạo sư có thể cầm giữ hơi thở không những trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều thế kỷ, tức là họ có thể kéo dài sự sống theo ý muốn, có đúng không? Ông bạn đã đồng ý rằng hơi thở ở đâu là sự sống ở đó kia mà. Nhưng làm sao có ai giữ được lâu như thế? Khi bạn lên giải Hy Mã Lạp Sơn, bạn sẽ gặp những người này. Và điều này không lạ lùng như bạn nghĩ. Khoa yoga chân truyền có thể đem lại nhiều quyền năng bất ngờ, lạ lùng, nhưng đã mấy ai khổ công tập luyện. Trong thời buổi điên đảo hiện nay, con người mê mải trong danh lợi, phù phiếm, các ảo ảnh cuộc đời, làm gì có thì giờ suy nghĩ đến sinh hoạt tâm linh. Đó cũng là lý do những người thực sự mong muốn một trạng thái tâm linh thường ẩn mình nơi quan vắng. Các bậc đó không bao giờ phải đi tìm đồ đệ, mà người tìm đạo phải đi kiếm các ngài. Giáo sư Spalding thắc mắc, nhưng sống lâu trong hoang vắng để làm gì chứ? Hiện giờ, đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Muốn học hỏi, bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có thì mới mong học hỏi những điều mới lạ. Một thời gian nữa, bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Dĩ nhiên các bậc chân sư kéo dài đời sống vì những lý do chính đáng, cao cả, chứ đâu tham sống sợ chết như người thường. Trên giải Tuyết Sơn có những vị đã sống cả trăm năm, có vị sống đến cả ngàn năm. Tất cả đều có những sứ mạng riêng nên họ giữ nguyên thể xác. Một đạo sĩ thấp kém như tôi không đủ kiến thức để có ý kiến. Tôi cho bạn biết trước một điều, bạn sẽ cầm về anh nắm tay của một vị lạc ma đã sống hơn 400 năm. Nhờ ông có thể cho chúng tôi biết làm cách nào để kéo dài đời sống như thế được. Có 3 phương pháp kéo dài sự sống. Phương pháp thứ nhất là luyện tập tất cả các tư thế cùng với môn khí công bí truyền cho thật thuần thục tuyệt hảo. Phương pháp này chỉ có thể thực hiện với sự chỉ dẫn của một vị danh sư đã có kinh nghiệm, vì sai một ly, đi một dặm. Đó là chưa kể người tập phải có một nếp sống tinh khiết, trong sạch hoàn toàn. Một ý niệm xấu khi thiền định có thể làm loạn động hơi thở, đưa đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điên loạn hoặc chết ngay. Phương pháp thứ hai là sử dụng dược chất, pha chế các loại thuốc đặc biệt, các loại cây cỏ hiếm hoi. Phương pháp này cũng chỉ một thiểu số biết cách bào chế và chỉ truyền lại cho các đệ tử riêng. Phương pháp luyện đơn này chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt vì nó có các hậu quả không thể lường được. Phương pháp thứ ba là lối sai mở kinh kỳ bát mạch. Sinh tử huyền quan rất khó giải thích theo khoa học thực nghiệm. Tôi chỉ có thể nói như thế, còn tin hay không là quyền của ông. Trong óc con người có một lỗ trống rất nhỏ nằm sâu bên trong và có một nắp đậy bên ngoài. Nơi cuối cùng của đốt xương sống là sào huyệt của luồng quả hầu Kundalini. Sự vị lạc các tán làm tiêu hao sinh lực, khiến con người trở nên già nua cằn cỗi. Trái lại, nếu biết kiểm soát, ta có thể tiết kiệm sinh lực. Khi một người làm chủ toàn xác thân, y sẽ kiểm soát được luồng quả hầu này. Chỉ những đạo sĩ yogi thượng thặng mới dám luyện tới luồng quả hầu, khiến nó thức tỉnh đi ngược lên trên theo xương sống, khai mở các bí huyệt, các trung tâm quan trọng nằm dọc theo lộ trình. Khi mở được nắp đậy lỗ hổng ngay trong óc, để luồng quả hầu chui vào cư ngụ nơi đây, ta sẽ khai mở nhiều quyền năng, cải lão hoàn đồng, kéo dài sự sống. Sự khó khăn nhất là việc mở được cái nắp đậy trên óc. Việc này có khi cần sự trợ giúp của một danh sư sử dụng nội lực giúp y đã thông kinh kỳ bát mạch. Việc này rất khó vì kẻ táo bạo luyện công dễ mất mạng như chơi. Người thành công có thể kéo dài sự sống như ý muốn, và khi chết, thể xác họ vẫn tươi tốt như khi còn sống, không hề hư hại. Giáo sư Spalding im lặng. Tất cả những điều vị đạo sĩ tiết lộ thật lạ lùng, ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Chắc chắn khoa sinh lý học không thể chấp nhận luồng sinh lực vô hình này. Có lẽ nó xuất phát từ trí tưởng tượng của các đạo sĩ chất phác mê tín chăng? Có nên tin hay không? Như đọc về tư tưởng giáo sư, đạo sĩ mỉm cười.
Nguyên lý siêu việt độ tha tại trần của Đức Linh Bảo Thiên Tôn ở cõi vô cùng thanh nhẹ, nhắc nhở chúng sanh từng ly từng tí. Nghe qua đã có cơ hội tự giải và tiến thân.
Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, từ hư vô chân chính không ai, sáng tròn đầy đủ trong ngoài, chân không diệu hữu sáng ngời.